là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh ủy gặp mặt các đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
3 trường hợp người Trung Quốc âm tính với virus corona.
Cần xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh corona.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo về công tác phòng chống dịch bệnh corona tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới virus corona gây ra tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh corona chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, đã có 11.302 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong đó, 11.145 người ở Trung Quốc, đã có 258 người chết, đều tại Trung Quốc. Ở Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp mắc gồm 2 bệnh nhân người Vũ Hán Trung Quốc được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại 1 bệnh nhân đã khỏi, 1 bệnh nhân đã thuyên giảm và 3 bệnh nhân người Việt Nam nhiễm virus corona. Tổng số người nghi ngờ mắc là 97 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. 32 trường hợp tiếp tục được theo dõi cách ly theo quy định. Tại Yên Bái, 3 trường hợp được theo dõi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã có kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Yên Bái và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Chỉ bị nhiễm cúm thông thường và không bị nhiễm virus corona. Hiện sức khỏe 3 bệnh nhân đã ổn định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để chủ động phòng chống và đối phó với dịch bệnh do chủng virus corona gây ra, cần quán triệt tinh thần chủ động, quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và xã hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để toàn xã hội tin tưởng, không gây hoang mang trong dư luận. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hy sinh cả lợi ích kinh tế để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng người dân. Hiện nay cũng chưa có các loại thuốc đặc trị bệnh virus corona gây ra, do vậy cần sự tham gia của toàn xã hội mà chủ yếu phòng là chính và chủ động phòng chống các loại dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch và hình thành thói quen tốt trong công tác phòng chống các loại dịch bệnh có thể xảy ra. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở y tế, rút giấy phép kinh doanh của các đơn vị trục lợi, đầu cơ, tăng giá khẩu trang y tế. Các địa phương phải phun thuốc khử trùng tại các trường học, cơ quan, đơn vị và tạm dừng tất cả các lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, sáng nay tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt những đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được thời gian qua, đồng thời là dịp để tỉnh ủy Yên Bái tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với niềm tự hào vô hạn về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng, buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người anh hùng vĩ đại đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước. Đây cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh cùng biết bao thế hệ đồng chí đồng bào đã hy sinh cống hiến trọn đời cho quê hương đất nước. ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã trở thành dấu mốc lịch sử trọng đại trong tiến trình phát triển của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn, tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, chúng ta càng thêm trân trọng, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hòa cùng dòng chảy của lịch sử, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã anh dũng trong đấu tranh, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp sức cùng cả nước, viết nên những trang vàng chói lọi của lịch sử dân tộc. Ngày 30 tháng 6 năm 1945, Sứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban Cán sự Liên tỉnh Yên Bái Phú Thọ, mở ra dấu mốc lịch sử quan trọng về ngày thành lập Đảng Bộ Tỉnh. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhân dân cả nước đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa Giang Sơn, đất nước thu về một mối. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng Bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng Bộ tỉnh, các chỉ tiêu cơ bản về đích trước một năm, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ đều đã hoàn thành ngay trong năm 2019. Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc. Toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 280% mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng Bộ Tỉnh. Thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng nông thôn mới và Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 giảm 6,12%. Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay từng ngày. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo toàn diện là một trong những điểm sáng, điển hình của cả nước được Trung ương đánh giá cao. Ghi nhận những thành quả này, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Yên Bái. 260 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 31 tập thể, 6 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Hàng ngàn tập thể, cá nhân được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đạt được hôm nay là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ đảng viên. Trong đó có sự đóng góp to lớn của các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và đặc biệt là những đảng viên ưu tú được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên. Với tấm lòng kiên trung, các đảng viên là những tấm gương sáng tận trung với nước, tận hiếu với dân, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của Đảng Bộ tỉnh Yên Bái. Tại cộng đồng dân cư, các đồng chí luôn nêu tấm gương sáng, không ngừng rèn luyện tuổi cao, chí càng cao. Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh và nhân dân Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà trân trọng ghi nhận thành tích của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, các đảng viên ưu tú lão thành 60 năm tuổi đảng trở lên đã và đang đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của quê hương Yên Bái. Đất nước, quê hương Yên Bái đang bước vào những chặng đường giai đoạn lịch sử mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nêu rõ những quyết tâm của Đảng Bộ tỉnh với mục tiêu cao nhất đưa Yên Bái ngày càng phát triển và trước mắt phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020, trong đó có Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.
Trước mắt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, không có cách nào khác là toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng tối đa lợi thế của tỉnh, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa ý chí khát vọng vươn lên, tạo ra thế và lực cho sự phát triển, trong đó rất cần có sự đóng góp của các bác, các đồng chí với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh, uy tín, trung thành tuyệt đối với Đảng, tiếp tục gương mẫu, tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống ngày càng tươi đẹp, hạnh phúc hơn của nhân dân, để cùng nhau vun đắp xây nên một quê hương Yên Bái đáng sống, xây nên một hình ảnh Yên Bái với những con người thân thiện, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, để Yên Bái vững bước vào thời kỳ cách mạng mới.
Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các đảng viên được tặng huy hiệu từ 60 tuổi đảng trở lên đã bày tỏ tâm tư tình cảm, sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu và tự hào về những truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đối với sự phát triển của quê hương trong suốt chặng đường qua. Nhân dịp đón xuân mới 2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tặng quà cho các đảng viên được tặng huy hiệu từ 60 tuổi đảng trở lên.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng các đường hoa xuân Canh Tí năm 2020 tại xã Minh Bảo. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái phát động hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng các đường hoa xuân Canh Tí năm 2020 đến tất cả 17 hội phụ nữ xã phường trên địa bàn. Hưởng ứng lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Bảo sẽ thực hiện trồng đoạn đường hoa với chiều dài 1.000 m tại thôn Trực Bình và thôn Bảo Tân, trồng cây lâm nghiệp như keo mỡ trên diện tích gần 1 ha đất đồi rừng ở thôn Bảo Yên. Qua đó làm đẹp thêm diện mạo xã và tạo sức lan tỏa trong việc xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, góp phần giúp xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì đảm bảo chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.
Theo thông tin từ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 3 trường hợp là người Trung Quốc tại tỉnh Yên Bái nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã được xác định âm tính với virus này. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 3 trường hợp trên đều dương tính với cúm AH1N1 là virus gây bệnh cúm mùa thông thường, âm tính với cúm AH3N2 và cúm B. Hiện tại các bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Cả 3 bệnh nhân đều đã hết sốt, sức khỏe đang trở lại bình thường. Nhằm chủ động phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra, người dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng chống. Do nhu cầu sử dụng của người dân lớn nên thời điểm hiện tại, thị trường khẩu trang đang cháy hàng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, người dân đã chủ động phòng chống dịch bằng cách hạn chế đến những nơi tập trung đông người. Ghi nhận tại thành phố Yên Bái, mọi hoạt động vui chơi giải trí vẫn diễn ra bình thường, song đa số người dân đã nắm bắt thông tin về dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng tránh. Chị Dương Thùy Linh, người dân huyện Mù Cang Chải nói.
Thì tôi và gia đình thì cũng chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách đó là đeo khẩu trang và đến nơi công cộng và rửa tay kỹ, cũng như là lựa chọn thực phẩm an toàn.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Do đó, hiện nay, tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh, lượng người mua khẩu trang đã tăng đột biến, đẩy giá thành tăng theo từng ngày, từng giờ. Khảo sát tại các hiệu thuốc nhỏ ở thành phố Yên Bái, giá bán trung bình là từ 3.000 đến 6.000 đồng một chiếc khẩu trang y tế từ 2 lớp đến 4 lớp, trong khi ngày thường mức giá là 1.000 đồng một chiếc. Giá bán cao nhưng sức mua của người dân vẫn không giảm, khiến thị trường khẩu trang 2 ngày gần đây đã cháy hàng. Một số hiệu thuốc lớn không tăng giá, tuy nhiên hạn chế số lượng, mỗi người dân chỉ được mua một gói tương đương 10 chiếc khẩu trang y tế một lần. Anh Nguyễn Quang Huy, huyện Lục Yên nói.
Biện pháp bây giờ thì chỉ có biết mua khẩu trang về để ví dụ mình có đi đâu thì mình đeo vào để mình phòng thôi.
Trong khi thị trường khẩu trang và nước diệt khuẩn đang khan hiếm, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã tiến hành phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Tại bến xe khách Yên Bái, từ ngày mùng 5 Tết, công ty cổ phần vận tải Thủy bộ Yên Bái đã phát miễn phí khẩu trang cho hành khách đến mua vé tại quầy. Hiện công ty đã phát trên 2.000 trong số 3.000 khẩu trang hiện có cho hành khách. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra có thể lây lan từ người sang người, thì việc phát miễn phí khẩu trang cho hành khách tại bến xe không những góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh tại những nơi tập trung đông người, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của người dân trước dịch bệnh. Em Thiếu Nguyên Toàn, huyện Lục Yên cho biết.
nay được phát khẩu trang miễn phí và giúp tránh được bệnh.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào trong cộng đồng, do đó người dân không quá lo lắng mà cần chọn lọc thông tin từ nguồn chính thống và chủ động các biện pháp phòng tránh cho bản thân và gia đình. Bên cạnh việc đeo khẩu trang đúng cách, cần rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Khi ho, hắt hơi, cần che kín miệng và mũi. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng ho, sốt, tránh tiếp xúc gần với các vật nuôi và động vật hoang dã, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, hạn chế đi lại những nơi đông người, mở cửa nhà cho thoáng khí và chỉ sử dụng các loại thực phẩm đã nấu chín kỹ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra và tổ chức ký cam kết không tham gia đầu cơ găm hàng, bán hàng cao hơn giá niêm yết, bất hợp lý đối với các mặt hàng thuốc chữa bệnh, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tại cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này. Qua đi kiểm tra các đơn vị kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái chưa phát hiện nhà thuốc nào có tình trạng đầu cơ găm hàng, bán hàng cao hơn giá niêm yết đối với các mặt hàng thuốc chữa bệnh, khẩu trang y tế. Cục cũng đã tiến hành cho các nhà thuốc ký cam kết không tham gia đầu cơ găm hàng, bán hàng cao hơn giá niêm yết, bất hợp lý đối với các mặt hàng thuốc chữa bệnh, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tại cửa hàng doanh nghiệp. Các nhà thuốc cũng cam kết cùng với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chấp hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tiếp theo, những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đúng 23 giờ đêm 31 tháng 1 theo giờ Anh, tức 6 giờ sáng ngày 1 tháng 2 theo giờ Việt Nam, nước Anh đã chính thức rời Liên minh châu Âu sau 47 năm là thành viên và trở thành quốc gia thành viên đầu tiên rời khối này. Trong bài phát biểu được phát sóng 1 giờ trước khi sự kiện Brexit diễn ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chia sẻ tầm nhìn của ông về nước Anh thời hậu Brexit, đồng thời cho rằng đây là thời điểm đánh dấu sự đổi mới và thay đổi sự thật của đất nước, và ông cam kết kiến tạo một quốc gia bình đẳng hơn cho người dân trên khắp Vương quốc Anh. Trong khi đó, lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn kêu gọi Anh không nên khép kín hậu Brexit. Đêm 31 tháng 1, nhiều khu vực ở London đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện Anh rời EU. Hình ảnh đồng hồ Big Ben biểu tượng của Anh được chiếu sáng trên bức tường tòa nhà số 10 phố Downing với thời khắc 23 giờ tối 31 tháng 1 năm 2020, thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu. Nhiều người dân ủng hộ Brexit tập trung tại quảng trường Nghị viện Anh để chào mừng thời khắc quan trọng của đất nước. Trước đó cùng ngày tại Bruxelles, lãnh đạo Nghị viện châu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu EC đã phát biểu về mối quan hệ giữa Anh và EU trong tương lai. Ba nhà lãnh đạo của EU đều bày tỏ chúc Anh mọi chuyện thuận lợi, song vẫn khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán thương mại trong giai đoạn chuyển tiếp.
Giới chức Trung Quốc ngày 31 tháng 1 cho biết số ca tử vong do virus corona đã tăng lên 259 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh đã lên tới con số gần 12.000 người. Chính quyền Bắc Kinh đang tăng cường các biện pháp đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Nhiều người dân Trung Quốc dự kiến sẽ quay lại khu vực thành thị sau kỳ nghỉ lễ. Ngày 31 tháng 1, các nhà chức trách Trung Quốc đã ra thông báo cho các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà cho đến ngày 9 tháng 2. Các cơ sở y tế ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh đã quá tải bệnh nhân. Mỗi ngày có tới hơn 30.000 người đến các phòng khám và bệnh viện. Tại một số vùng nông thôn, người dân đã chặn các tuyến đường bằng xe buýt, hàng rào và đá, trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus từ những người nơi khác tới. Số ca nhiễm bệnh, viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra cũng tăng lên ở những nơi khác. Hơn 150 trường hợp nhiễm corona đã được xác nhận tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Chính phủ các nước đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng virus corona mới. Cho đến nay, hơn 150 trường hợp nhiễm virus corona đã được xác nhận tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 31 tháng 1, Nga, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã ghi nhận trường hợp nhiễm corona đầu tiên. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 31 tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng đối với virus corona. Đồng thời cho biết Mỹ từ chối nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài đã đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Các chuyến bay tới Mỹ từ Trung Quốc cũng sẽ bị chuyển hướng tới 7 sân bay lớn nơi các hành khách có thể được kiểm tra sức khỏe. Nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cuối ngày 1 tháng 2, các nhà chức trách Singapore cấm nhập cảnh và quá cảnh với bất kỳ ai gần đây đã đến Trung Quốc đại lục. Tại Philippines, Tổng thống Duterte đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các du khách đến từ Hồ Bắc. Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia ngày 20 tháng 1 cho biết nước này sẽ không dừng các chuyến bay và tàu đến từ Trung Quốc để tránh thêm lo ngại. Chính phủ Nhật Bản ngày 31 tháng 1 cho biết nước này sẽ từ chối nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài, những người gần đây đã tới tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trong khi đó, các hãng hàng không trên toàn thế giới đã giảm hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Hãng Lufthansa của Đức cho biết sẽ hủy tất cả các dịch vụ với Trung Quốc cho đến ngày 9 tháng 2. Hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Bắc Kinh, Thượng Hải và vài thành phố lớn khác của Trung Quốc cho đến ngày 9 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái về công tác phòng chống dịch bệnh này cũng như các giải pháp để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có các cái biện pháp về phòng chống căn bệnh dịch hô hấp virus corona như thế nào thưa ông ạ?
Ngày 31 thì thực hiện cái kế hoạch số 16 của Ủy ban Nhân tỉnh thì Sở Giáo dục đã ban hành kế hoạch số 18 đến tất cả các cái cơ sở giáo dục, trong đó tập trung thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ. Thứ nhất là công tác chỉ đạo thì yêu cầu phòng giáo dục là chỉ đạo tới các cơ sở giáo dục trực thuộc và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo là xây dựng cái kế hoạch để phòng chống dịch, trong đó xây dựng các cái phương án, các cái tình huống chi tiết đối với từng cái cơ quan, từng cái cơ sở đơn vị của mình. Thứ hai là làm tốt cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học và học sinh, cha mẹ học sinh để hiểu rõ, nắm vững về cái dịch cúm do virus corona gây ra.
Thưa ông, là sau khi mà kỳ nghỉ Tết thì trước cái tình hình dịch bệnh như vậy thì Sở Giáo dục Đào tạo đã có cái sự phối hợp với ngành y tế để triển khai cái công tác phòng chống dịch corona và đặc biệt là dịch bệnh đông xuân. Đối với các cái trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú thì có cái tỷ lệ học sinh rất là đông, vì vậy mà Sở đã chỉ đạo các cái đơn vị này như thế nào?
Đối với các em học sinh khi mà trở lại trường tới đây thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường. Cái thứ nhất là làm tốt cái công tác tuyên truyền và kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà ho rồi sốt rồi cúm mà nghi là có cúm. Thứ hai là làm tốt cái công tác phòng dịch, như là phối hợp với cơ quan y tế là thứ nhất là phun thuốc khử trùng ở các trường học, đặc biệt là đối với các trường có học sinh phổ thông dân tộc bán trú rồi phổ thông dân tộc nội trú, có đông các em học sinh, vệ sinh nơi ăn nơi ở, hướng dẫn cho các em cách phòng dịch, hạn chế các cái hoạt động mà chung tập thể, và đồng thời thì hướng dẫn các em là vệ sinh thường xuyên, vệ sinh cá nhân như là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rồi không đưa tay lên mắt, lên miệng, rồi các cái biện pháp khác để mà thực hiện phòng dịch ở các cái đơn vị trường học, và cũng cập nhật thường xuyên cái thông tin báo cáo kịp thời đối với các cái cơ sở y tế và chính quyền địa phương cũng như phòng dục và Sở Giáo dục Đào tạo. Đặc biệt là đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông nội trú mà có đông học sinh học tập ấy, thì ở đây là củng cố cái sự chỉ đạo đối với cái ban giám hiệu và bộ phận trực và hướng dẫn chi tiết tới các em học sinh về cái việc phòng chống dịch. Đấy là vệ sinh cá nhân, vệ sinh chỗ ở, rồi cách thức sinh hoạt và các cái hoạt động học tập để đảm bảo là hạn chế tối đa cái việc mà tiếp xúc, rồi thực hiện cái việc các cái khuyến cáo để hạn chế cái việc mà có thể là dẫn đến cái những cái yếu tố không có lợi khi đối với cái dịch bệnh. Trong đấy thì quan tâm đến các cái khuyến cáo của y tế, cơ quan y tế. Thứ nhất là sử dụng khẩu trang khi cần thiết. Thứ hai là thường xuyên vệ sinh cá nhân, đặc biệt là thường xuyên là rửa tay bằng xà phòng. Thứ ba là giữ ấm cơ thể. Thứ tư tức là các em mà phải ăn chín uống sôi, không dùng những cái thức ăn mà không rõ nguồn gốc. Thứ ba, cái tiếp theo tức là hướng dẫn các cái hoạt động, đặc biệt là các hoạt động tập thể, rồi trong cái sinh hoạt cũng như là trong cái học tập, những cái chỗ đông người thì đảm bảo là cái an toàn cho các em. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cái cơ quan y tế và phối hợp với các cái cơ sở trường học để thực hiện cái việc là là phun cái thuốc phòng dịch, thuốc khử trùng những cái cơ sở giáo dục, và trong đó có những cơ sở giáo dục các cái trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc chú, nơi mà có đông học sinh học tập và ở tại đó.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi đấy ạ.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Dominic Thiem thắng Alexander Zverev 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 ở bán kết Australia mở rộng chiều ngày 31 tháng 1 để gặp Novak Djokovic. Trận này Thiem thắng 2-3 trong 27 điểm trên lưới, có 43 điểm winner so với 42 điểm của Zverev. Thể lực sẽ là bài toán nan giải với Thiem trước trận chung kết với Djokovic. Tiếp theo là những thông tin bóng đá mới nhất hôm nay mùng 1 tháng 2. Thủ môn Nathan Bishop đã trở thành bản hợp đồng thứ hai của MU với giá 67,8 triệu bảng. Nathan Bishop có cuộc kiểm tra y tế tại trung tâm huấn luyện Carrington từ hôm đầu tuần và đã đặt bút ký hợp đồng với thời hạn 2,5 năm với MU. Tờ Mundo loan báo Lionel Messi đã từ chối ký hợp đồng gia hạn với Barcelona. Bản cam kết hiện tại của đội trưởng số 10 với nhà vô địch La Liga có thời hạn đến hè 2021. Lãnh đạo Barca đề nghị Messi ký mới gắn bó lâu hơn nữa với sân Nou Camp. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, siêu tiền đạo Argentina đã từ chối điều này. Thay vào đó, Messi muốn chủ động tương lai của mình, sắp xếp theo từng năm, chứ không thích phụ thuộc vào lời cam kết trong hợp đồng. Trong những chia sẻ trước đây, Messi từng nói anh hạnh phúc ở Barca và muốn gắn bó với nơi đây bằng tình yêu, niềm đam mê bóng đá chứ không phải ở cam kết ký hợp đồng ở đôi bên. MU chiêu mộ thành công tiền đạo Odegaard Ighalo của Shanghai Shenhua theo dạng cho mượn đến hết mùa giải năm nay. 4 triệu bảng là số tiền mà Quỷ Đỏ bỏ ra để mượn cầu thủ từng thi đấu cho Watford trong vòng 6 tháng. Chân sút sinh năm 1989 sẽ gia nhập MU theo dạng cho mượn từ Shanghai Shenhua, nhưng không kèm điều khoản mua đứt khi mùa giải 2019-2020 khép lại. Huấn luyện viên Mike Ratana cho biết ông sẽ luôn cân nhắc lựa chọn các cầu thủ ra sân cho Arsenal theo dựa trên màn trình diễn trong các buổi tập thay vì danh tiếng. Với việc mang về hai cái tên mới cho hàng hậu vệ là Pablo Mari và Cedric Soares, huấn luyện viên Mikel Arteta đang có thêm những lựa chọn cần thiết về mặt lực lượng tại Arsenal. Ở thời điểm mùa giải chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là khép lại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định mọi ngôi sao của pháo thủ sẽ phải làm việc một cách vô cùng nỗ lực nếu muốn được thi đấu và nhấn mạnh rằng cả đội cần có sự cạnh tranh ngay từ vòng trong.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.